Đế Bá, chương 145, Tẩy Nhan Cựu Chỉ, 2, gocchuyenaudio.com. Thời điểm Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân nói không nên lời, Lý Thất Dạ một mực trầm mặc chậm rãi nói ra, thần thái hắn rất ít ngưng trọng, lúc này lộ ra lạnh lùng. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, trong nội tâm Lý Xương Nhan không khỏi vì đó chấn động. Bên trong cửu thánh yêu môn của nàng đã từng có một ghi lại cổ xưa, đó là tổ sư cửu thánh đại hiền của bọn họ lưu lại đôi câu vài lời mà thôi. Truyền thuyết, thời điểm Minh Nhân Tiên Đế xây dựng Tẩy Nhan cổ phái, đã từng phong ấn qua vùng đất này, sau đó mới để xuống đế cơ vững chắc không gì lay động được. Về phần tại sao Minh Nhân Tiên Đế phải phong ấn vùng đất này, phong ấn là cái gì, trong đó không có nói tới, đời sau cũng nghiên cứu thảo luận không ra. Hiện tại Lý Thất Dạ một cái nói toạc ra, như đã tính trước, không hề nghi ngờ, hắn là biết vùng đất này bị phong ấn, khiến Lý Xương Nhan cảm giác bất khả tư nghị, đây là sự tình vô cùng cổ xưa, ngay cả ghi lại cũng không có, hắn là thế nào biết được. Nếu như có thể đi vòng quanh tông thổ Sơn Hà của Tẩy Nhan cổ phái năm đó, sẽ phát hiện, năm đó tông thổ của Tẩy Nhan cổ phái giống như là một con ốc biển vô cùng lớn này nằm ở phía trên đại địa gánh vác lấy toàn bộ tông thổ của Tẩy Nhan cổ phái. Hôm nay tông thổ của Tẩy Nhan cổ phái cái kia bất quá là phần đuôi của con ốc biển này. Mà năm đó khu vực trung tâm của Tẩy Nhan cổ phái là ở trên sống lưng của ốc biển. Thời điểm bọn người Lý Thất Dạ bước vào khu vực trung tâm của tông thổ năm đó, phát hiện cây cối hoa cỏ nơi này toàn bộ chết héo, từ những cây khô này có thể nhìn ra được năm đó, nơi này chính là đại thụ ngất trời, thần thảo sáng quắc tiên đằng che không, nhưng đáng tiếc hôm nay chính là một chỗ tử địa. Bước vào khu vực trung tâm, gặp được một màn cảnh tượng cổ quái, ở bên ngoài khu vực hạch tâm, những cổ điện lầu các xây ở thâm cốc đỉnh núi kia toàn bộ sụp đổ thành tàn ngói tường đổ, nhưng mà khu vực trung tâm lại không phải như thế. Làm khu vực trung tâm của tông thổ Tẩy Nhan cổ phái, năm đó Minh Nhân Tiên Đế đã từng ở nơi này hiệu lệnh thiên hạ tiếp nhận các tộc cửu giới triều bái, về sau, lịch đại trưởng giáo của Tẩy Nhan cổ phái đều là ở đây phát lệnh quần hùng. Ở chỗ này, có thể nói là cổ lâu như rừng, thần điện vô số, nhưng mà hôm nay, hết thảy cổ lâu thần điện nơi này đều không thấy, đều bị che kín, hình như trên trời đột nhiên rơi xuống mưa bùn, vô số bùn đem hết thảy lầu các cổ điện nơi này bao trùm, cuối cùng khô héo phong hóa. Hết thảy cổ lâu thần điện nơi này nhìn giống như là đánh một tầng thạch cao dày đặc làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng diện mục của những lầu các cổ điện kia, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái mà thôi. Một tầng đồ vật dày đặc như thạch cao phong bế hết thảy lầu các cổ điện ở khu vực trung tâm, khiến toàn bộ khu vực trung tâm nhìn giống như là địa phương bị đánh lên thạch cao. Nhìn thấy một màn trước mắt này, Lý Thất Dạ trầm mặc đứng ở trên đại địa thật lâu không nói. Nơi này đã từng xem như là trung ương của Tẩy Nhan cổ phái, ở chỗ này, không chỉ là Minh Nhân Tiên Đế, ở chỗ này, hắn đã từng điều binh khiển tướng, đã từng mang theo một chi thần quân vô địch từ nơi này xuất phát, viễn chinh cửu thiên thập địa. Muốn chấn hưng Tẩy Nhan cổ phái tất mở cựu chỉ, nếu không Tẩy Nhan cổ phái nhất định phải di rời. Bởi vì hiện tại tông thổ, gocchuyenaudio.com, của Tẩy Nhan cổ phái quá nhỏ, địa mạch phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí cũng mỏng manh. Lý Thất Dạ từng ý định trọng khai cựu chỉ trùng kiến Tẩy Nhan cổ phái, nhưng mà khi hắn nhìn thấy một màn trước mắt này, hắn đã biết Tẩy Nhan cổ phái điểm xấu là cái gì. Chuyện hắn không hy vọng xảy ra nhất, rốt cục vẫn phải xảy ra. Điểm này để Lý Thất Dạ trầm mặc cũng theo đó có chút nhớ nhung không thấu, là ai mở ra phong ấn. Nếu như là Đạp Không Tiên Đế, đó là sự tình không có khả năng, bởi vì Đạp Không Tiên Đế muốn cưỡng ép mở ra phong ấn, vậy chỉ sợ toàn bộ Tẩy Nhan cổ phái đã không còn tồn tại, phải phá hủy đế cơ mới được, nhưng mà hiện tại xem ra tình huống cũng không phải là như thế. Nếu như không phải ngoại nhân đánh phong ấn năm đó, như vậy, đến tột cùng là ai mở ra cái phong ấn này? Nghĩ tới chỗ này, để Lý Thất Dạ vì đó bắt đầu trầm mặc. Nam Hoài Nhân hết sức tò mò đánh giá hết thảy trước mắt, hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này, cuối cùng, hắn kìm nén không được hiếu kỳ, lấy ra bảo kiếm của mình, đi đục đồ vật như thạch cao trên một tòa cổ các, nhưng mà, hắn liều mạng đục liều mạng khoan, vậy cũng chỉ là làm ra một vết kiếm chừng hạt gạo mà thôi, căn bản là khoan không thấu đồ vật như thạch cao này. Vô dụng, cổ trưởng lão đã từng tới thử qua, căn bản chính là đục không ra, nếu đạt tới cảnh giới nhất định cường công, ngược lại sẽ nhận lấy phản chấn. Mạc Hộ Pháp lắc đầu nói ra, cuối cùng là thứ gì? Lý Xương Nhan gặp đồ vật như thạch cao bao trùm trên cổ các thần điện cũng không khỏi vì đó kỳ quái. Đế cơ thủ hộ, lúc này Lý Thất Dạ nói ra, vùng đất này bị đánh hạ đế cơ không thể dung chuyển, một khi tai nạn trước mắt đế cơ có thủ đoạn bảo vệ bản thân, cái này cũng ở một mức độ nào đó áp chế tà khí dưới mặt đất của vùng đất này từ nơi này lan ra. Thủ hộ vẫn còn, cái này nói rõ đế cơ y nguyên còn đó. Lý Sương Nhan cũng không khỏi trở nên động dung, Tẩy Nhan cổ phái đã từng xảy ra bất trắc, đã từng thụ tai nạn, nhưng mà đế cơ y nguyên không ngã. Cái đế thống tiên môn này sừng sững trăm ngàn vạn năm, đây thật là đáng sợ. Nội tình của đế thống tiên môn, đích thật là không thể đo lường, hiện tại xem ra, nếu như năm đó không phải thụ tai nạn như vậy, coi như Tẩy Nhan cổ phái thực sự xuống dốc cũng không phải Thánh Thiên Giáo có khả năng khiêu khích. Cần phải có thời gian. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nói ra một câu như vậy, đại địa phong ấn xảy ra vấn đề, Lý Thất Dạ biết vấn đề nghiêm trọng, muốn quật khởi Tẩy Nhan cổ phái, muốn trùng kiến vùng đất này, như vậy, nhất định phải như năm đó sát nhập vào chỗ sâu nhất của vùng đất này. Nếu là thật sự như vậy, hắn nhất định phải có chuẩn bị đầy đủ, hắn cần hãn tướng dũng sĩ, loại chuyện này, không thể nói làm liền làm, muốn thành công, hắn nhất định phải có chuẩn bị đầy đủ. Nơi này có một cái hố. Vừa lúc đó, Nam Hoài Nhân đi dạo bốn phía có chỗ phát hiện quát to một tiếng. Ba người Lý Thất Dạ bề bộn tiến đến, địa phương Nam Hoài Nhân đang đứng là một sơn cốc địa thế cực thấp, nhưng mà ở trong sơn cốc cây cối hoa cỏ chết héo này thậm chí có một cái động lớn thẳng rủ mà xuống, cũng không biết cái hang lớn thẳng rủ xuống này đến tột cùng sâu bao nhiêu, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía dưới là một mảnh đen như mực. Cách chương.